Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Quang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là vãng sanh không phải là chết. Hoàng sân bổ sư sự có phần nhiều số người không hiểu cho rằng vãng sanh chính là chết, cho nên họ rất sợ. Cái hiểu lầm này không phải là người không học Phật, mà những người học Phật lâu năm cũng không hiểu cho nó rõ ràng. Hiểu sai thì chắc chắn sẽ làm sai. Cho nên hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài này để biết được thế nào là vãng sanh, thế nào là chết. Mơ mơ hồ hồ mà ra đi thì chắc chắn không thể vãng sanh. Mà thậm chí đi vào được cõi lành cũng là khó. Mà chúng ta thấy ngày nay cái người lâm chung ra đi mơ mơ hồ hồ nhiều hết. Thật ra trong cuộc sống hiện tại, ngay trong cái đối nhân xử thế tiếp vật hàng ngày, họ cũng mơ mơ hồ hồ, gần như là ở trạng thái luôn bị động và không có chủ động. Người ta ở trong cuộc sống hiện tại đối nhân xử thế tiếp vật, người ta phải chạy luôn luôn 100% hoàn toàn chủ động. 50% chủ động cũng đã không được, tại vì 50% chủ động là 50% mơ mơ hồ hồ, 50% bị động. Huống chi là 80% mơ hồ, có nghĩa là 80% bị động, chỉ có 20% chủ động, đã là không được rồi. Cho nên chúng ta phải hết sức rèn luyện. Trong đó nhân sự thể tiếp vật hàng ngày của chúng ta, chúng ta phải chủ động. Hằng ngày chúng ta có thể chủ động được như vậy thì đến lâm chung ta mới không có được chủ động. Chứ không thể nói là lúc đói lúc hiện tiền sống thì mơ mơ hồ hồ, mà lúc lâm chung thì chủ động. Cái này rất khó. Rất khó. Cho nên chúng ta hãy quan sát chung quanh và ngay bản thân chúng ta. Trong đối nhân sự thế tiếp vật thường ngày, chúng ta chủ động hay bị động thì chúng ta biết. Trong bài Hòa Thượng nói, chúng ta học Phật, thực tế mà nói mục đích ở đâu vậy? Mục đích chính là không chết. Không chết ở đây chúng ta phải hiểu cho rõ. Không chết có nghĩa là không mơ mơ hồ hồ mà chết. Không chết ở đây chính là tự tại mà ra đi, hoặc tỉnh táo mà ra đi, rồi là không chết. Chứ nhiều khi chúng ta mới nghe rằng không chết cũng nghĩa là không có chết, làm gì có chuyện đó. Thân người là tứ thân tứ đại, đất nước gió lửa hình thành. Vậy thì nó luôn luôn nằm ở trong cái định luật tuần hoàn, đó là sinh lão bệnh tử. Nhỏ như con người chúng ta, thân người chúng ta thì nằm ở trong định luật sinh lão bệnh tử. Lớn như vũ trụ bao la thì là gì? Thành trụ hoại không. Không có cái gì là tồn tại. Cho nên mục đích của người học Phật chính là tường tận mà chết, tự tại mà chết. Có nghĩa là, và thử dùng tắt là không chết, có nghĩa là không mơ mơ hồ hồ mà chết. Chúng ta niệm Phật vãng sanh, cầu vãng sanh. Vãng sanh chính là sống mà ra đi, rõ ràng tường tận mà ra đi, không có mơ mơ hồ mà ra đi. Vãng sanh chân thật là vĩnh sanh, có nghĩa là không còn sinh tử nữa, không còn rơi vào cái dòng luân hồi lẫn quẩn. Vãng sanh thì không phải là chết. Cái chỗ này chúng ta phải hiểu rõ. Có nhiều người lầm lẫn là vãng sanh chính là chết, cho nên họ rất là sợ. Có rất nhiều người hiểu lầm, cho rằng người niệm Phật đều là cầu chết, cầu để chết. Cái chỗ này là hiểu sai lầm. Hôm qua một số mấy chú học trò về quê, bà nội bệnh hôn mê, sớm nhau niệm Phật cho bà, nhưng mà các chú các cô không cho, Mọi người bên dùng họ nói không cho, không cho niệm Phật. Họ cho rằng niệm Phật là để cầu cho bà mau chết, cho nên họ không cho, không cho niệm Phật. Không biết cái lý giải đó từ đâu. Nhưng ngày nay rất nhiều ở thôn quê vẫn còn cái quan niệm đó. Niệm Phật chính là cầu chết, tụng kinh A Di Đà chính là cầu siêu thoát. Cho nên là họ không cho. Không cho niệm Phật sợ là cầu chết, nhưng thế rồi cũng chết, mà chết rất nhanh. Mà chết một cách mơ mơ hồ hồ thì các vị thử nghĩ xem có đáng thương không. Chết mấy ngày qua rồi, ngày đầu sáng nay đưa tàn đi, thì đó là một sự sai lầm vì thiếu học, thiếu hiểu biết. Người già bệnh nặng được tiếng niệm Phật là được định tâm, tâm được có chỗ nương về để an trú. Chứ còn lúc sắp lâm chung rồi thì tâm vô cùng bất an, vô cùng khủng khiếp. Có câu A Di Đà Phật để mà an trú thì thật tốt biết bao. Thế mà mọi người họ không cho niệm. Không cho niệm nhưng cuối cùng chết rồi thì mau mau mà tắm rửa, mà nhét tiền, nhét bạc, nhét đủ thứ lên để mà chuẩn bị nhập liệu. Chứ họ không hiểu rằng khi chết rồi linh hồn cần phải có sự hỗ trợ cách tích cực để họ được đi về một cái thế giới an lành. Mọi người không biết làm gì hết, chỉ xúm nhau để lo cho cái thân tứ đại nó đã nguội lạnh rồi. Còn cái phần linh hồn không nơi an trú thì họ chẳng quan tâm. Vậy thì họ có hiểu gì đâu. Cho nên phần nhiều người, rất nhiều người hiểu lầm, cho rằng người niệm Phật đều là cầu chết. Đây là đặc biệt sai lầm. Cái hiểu lầm này thì quá nghiêm trọng, quá nghiêm trọng đi. Cho nên có rất nhiều người không dám niệm Phật, không dám tụng kinh A Di Đà, bởi vì họ cho rằng tụng kinh A Di Đà là để đưa tiễn người chết. Và thử nói đây là một cái hiểu lầm đặc biệt là nghiêm trọng. Vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, các chị phải nên biết là sống mà ra đi, không phải chết mà ra đi. Rõ ràng tường tận, biết được mà ta ra đi, chứ không phải chết mà ra đi. Có nghĩa là không có hoàn toàn tỉnh táo. Còn chết chính là mơ mơ hồ hồ mới gọi là chết. Hòa thượng nói, người vãng sanh là tinh thần tỉnh táo. Khi hơi thở chưa dứt, thì đầu óc của họ rất là tường tận. Mắt có thể nhìn thấy rõ ràng, tai cũng có thể nghe được tường tận, miệng cũng có thể nói chuyện. Thì làm gì gọi là người chết? Đấy là Hòa Thượng muốn giải thích để cho chúng ta tường tận. Hòa Thượng nói, người phước báo lớn, thân thể vẫn là rất khỏe mạnh, sáu căn rất là linh mẫn, xem thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, họ sẽ nói với mọi người chung quanh rằng Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi. Tôi cùng với Phật đi đây. Bạn thấy là sống mà ra đi, chứ không phải chết mà ra đi. Rất sáng suốt, rất rõ ràng, không một chút sợ, không một chút sợ hãi. Còn người sợ hãi mà ra đi thì chắc chắn khó mà sanh vào được cõi lành, chứ đừng nói là vãng sanh. Người mà phước báo kém một chút thì khi lâm chung bị bệnh, nhưng đầu óc của họ cũng tường tận, chỉ là thể lực yếu kém, lời nói âm thanh không rõ ràng, môi của họ cũng có thể máy động, cũng có thể muốn nói với mọi người tôi đã thấy Phật rồi, Phật đến tiếp dẫn tôi sẽ ra đi. Họ cũng là sống mà ra đi, chứ không phải chết mà ra đi. Ở đây Hòa Thượng nói một người phước báo lớn và một người phước báo kém một tí. Người phước báo lớn thì thân thể khỏe mạnh, sáu căn linh mẫn, linh hoạt đó. Nhìn thấy Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, nói rõ với mọi người Phật đã đến rồi, tôi đi đây. Còn người phước kém một chút thì bị bệnh, sáu căn không linh hoạt nữa, sức lực yếu, lời nói không nói ra được âm thanh, nhưng rất tường tận, rất tỉnh táo. Vậy thì ta biết được phước báo nó chi phối mà quan trọng nhất là chi phối lúc ta lâm chung. Vậy thì ta nỗ lực tích công bồi đức để dành cho lúc lâm chung, chứ đừng bao giờ vội xài hết cái phước báo trong lúc hiện đời. Xài hết phước báo, hết phước báo là như thế nào? Có nghĩa là ta luôn luôn mong cầu cuộc sống ta được thoải mái một chút, ta mong cầu cuộc sống được tốt hơn một chút, ta mong cầu cuộc sống được thuận tiện hơn một chút. thì đó chính là ta đã hưởng phước. Cho nên người trí tích phước nhưng không hưởng phước. Người trí là biết đem vật chất biến thành phước báo. Có nghĩa là ta có thể tặng cho hết mình bố thí. Ta làm vào những việc bố thí tài, bố thí vật, bố thí của cải, bố thí trí tuệ, bố thí vô úy. Ta làm vào tất cả những gì đó. Ta có năng lực, có sức khỏe, ta tận lực giúp ích người khác, thì đó là ta biết chuyển vật chất thành phước báo. Còn có những người không hiểu, khờ khạo, đem phước báo biến thành vật chất. Có nghĩa là chúng ta có bao nhiêu phước thì ta mong muốn nó hiện đời này nó đối hiện đi. Ta muốn hưởng hoa báo, nghĩa là ngay đời này có phước báo, sống thảnh thơi, thì đó là đem cái phước báo đổi thành vật chất. Mà khi phước báo hết rồi thì vậy, lúc lâm chung này thật sự rất là thê thảm. Lâm chung bệnh khổ hay lâm chung không bệnh đều quyết định ở phước báo của chúng ta. Vì vậy ta muốn lâm chung không bệnh hay là lâm chung bệnh khổ, đa phần là ai cũng mong muốn lâm chung không bệnh. Nhưng mà lâm không bệnh thì nó có cái nguyên lý, nguyên tắc của nó là phải phước báo lớn. Có nghĩa là tạo phước mà không hưởng phước. Có những cái phước báo là những cái thuận tiện trong cuộc sống của mình thì mình đều nhường cho người khác, mình đều ban tặng cho người khác, thì đó chính là mình lại tiếp tục tái tạo phước báo. Tôi thấy có rất nhiều người không hiểu điều này. Phước thì không tạo, nhưng mà rất thích hưởng phước. Chính vì vậy mà về già rất là thê thảm. Hôm trước tôi đi nói chuyện với nghệ sĩ, thì có một cái anh, có một chú trưởng nhóm, trưởng đoàn gì đó, nói với tôi rằng, hỏi tôi: thầy ơi, tại sao mà nghệ sĩ về già rất nhiều người đều bị ung thư, đều bệnh khổ rất nặng, là tại sao? Chúng ta có nghĩ đến việc này không? Thì cái lúc mà ta còn phước báo lớn, ta còn nổi danh nổi tiếng, thì ta đã tận lực xài hết phước báo. Có những người xài một đôi giày mấy chục triệu, một chiếc áo 5-7 ngàn đô, một giỏ sách cũng cả 10 ngàn đô, thì đó chính là chúng ta đã hưởng phước đó. Có một câu chuyện mà tôi xin kể cho các vị nghe. Có một ông giàu có, đấy là chuyện thật, rất giàu. Nhưng khi đi máy bay thì ông luôn luôn là đi cái vé phổ thông. Còn con á, thì luôn luôn là đi cái vé hạng thương gia bậc hạng nhất. Thì khi đến nơi, ông mới nói với con rằng: con ngồi ghế thương gia hạng nhất, ba ngồi cái ghế phổ thông. Hai ta cùng đến như nhau, đến nơi một lần. Nếu mà con ngồi cái ghế thương gia hạng nhất mà con đến trước á, nó có sự khác biệt thì nó có thể là tốt hơn. Còn cái này con dẫn đến một lực với cha, vậy thì có gì khác đâu. Hoang phí, người nhỏ thích hoang phí. Còn người có từng trải cuộc sống rồi, họ biết lao động cực khổ như thế nào, cho nên họ rất là cái xài của họ, cái chi tiêu của họ rất là đúng mực. Cho nên phần nhiều những người dễ dàng kiếm ra tiền thì dễ dàng phung phí, mà cũng là dễ dàng tạo nghiệp. Chính cái dễ dàng phung phí, dễ dàng tạo nghiệp đó mà trở về già là thê thảm, là vô cùng ảm đạm. Rất nhiều người bây giờ phải xè tay để mà xin tiền của người khác. Cho nên cái chú mà trưởng cái gì hội trưởng gì đó của hội nghệ sĩ đó, hỏi tôi vì sao mà nghệ sĩ phần nhiều trở về già là đều bị bệnh ung thư hay bị bệnh rất nặng. Tại sao? Chính là hoang phí phước báo, không biết tích phước, không biết tái tạo phước báo. Đã hưởng hết phước rồi thì nó phải thê thảm đó. Trong cái năm phước gọi là ngũ phước lâm môn thì có cái phước thiện chung: chết tốt, chết an lành. Mà muốn chết tốt, muốn chết an lành thì phải có phước báo. Chúng ta biết được cái điều này thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Lúc có tiền thì phung phí, xa xỉ, chỉ biết vung vén cho cái bản thân mà không hề biết tái tạo phước báo, không biết nghĩ đến người khác. Hôm trước tôi nói chuyện với nghệ sĩ, tôi nói các vị có một ý niệm sai lầm, đó là tự truyền với nhau rằng không được cho tiền người ăn xin. Tôi nói đây là một cái ý niệm sai lầm mà tôi mong các chị phải thay đổi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng: muốn có tiền tài thì phải bố thí tiền tài, muốn có trí tuệ thì phải bố thí năng lực, muốn khỏe mạnh sống lâu thì phải bố thí vô úy, ăn chay phóng sanh là bố thí vô úy. Vậy thì tài thí, pháp thí, vô ý thí mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy rất rõ. Vậy mà ai dạy nghệ sĩ không được bố thí cho người ăn xin, không được cho người ăn xin, nhưng cuối cùng cuối đời nghệ sĩ lại nhận tiền bố thí của người khác? Các vị xem tôi có trái ngược không? Hôm trước tôi nghe học trò nói ở cái trại dưỡng lão của nghệ sĩ ở quận 4 đó, rất là thê thảm, rất là đáng thương. Rất nhiều người đang chờ để Mạnh Thường Quân đến để mà giúp đỡ. Thì đó có phải là mình ngửa tay để chờ xin tiền không? Vậy thì tại sao lúc bình thường, lúc ta huy hoàng nhất, ta có tiền, có của, có danh vọng mà ta không biết bố thí? Chính cái chỗ không biết bố thí đó, chính cái ý niệm sai lầm đó mà nó kết quả, nó có kết quả được cuộc đời thê thảm như vậy. Cho nên hôm trước tôi sợ tôi quên, cho nên là tôi nói thẳng luôn. Tôi khuyên các vị bỏ đi cái ý niệm sai lầm đó. Đừng bao giờ truyền miệng nhau cho rằng là nghệ sĩ không được cho tiền người ăn xin. Đó là sai ý niệm sai lầm. Tôi xin nói với các vị, cả một đời tôi sống nghèo khổ, cha mẹ nghèo khổ, ông bà nghèo khổ, nhưng mà tôi tập bố thí. Bố thí từ một có một xu một cắc cũng bố thí, nhưng rồi mọi việc đều rất hanh thông. Bệnh đáng chết mà không chết, bệnh đáng lẽ phải tốn rất nhiều tiền thuốc thang, nhưng mà cũng không phải tốn tiền thuốc thang. Đó là nhờ bố thí. Cho nên chúng ta, người học Phật, mà nhất là người niệm Phật cầu vãng sanh, thì phải tích cực mà tích công bồi đắp, tạo ra phước nhưng không xài phước, thì đó mới là người trí. Hòa thượng cũng dạy, hòa thượng hay nhắc là gì? Phước để đến lúc lâm chung hãy hưởng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi lâm chung không bệnh khổ, khi lâm chung mà thân thể vẫn khỏe mạnh, đầu óc vẫn tỉnh táo mà ra đi, thì đó là có phước để dành đến lúc lâm chung mà hưởng. Nhưng ngày nay thì tôi thấy rất nhiều người cứ hưởng phước chứ cái đã, còn không hề tính đến cái việc ngày mai hay cái việc ngày sau. Tôi đi đâu cũng khuyên mọi người hãy đem vật chất biến thành phước báo. Vật chất chỉ xài ở được cõi này mà không đi mang đi được bất cứ nơi nào cõi khác, mà phước báo thì có thể mang đi được bất cứ nơi nào, bất cứ cõi nào. Vậy thì hãy đem vật chất chuyển thành phước báo. Đó là người khôn. Còn người ngu là lúc nào cũng mong muốn đem vật chất, ở đem phước báo biến thành vật chất. Phước cũng không có mà lúc nào cũng mong muốn có phước. Cũng giống như chúng ta có nhiều người cứ mong trúng số. Trúng số rồi không có phước, cuối cùng còn thê thảm hơn chưa trúng số. Hôm trước có một cái chú ở Vĩnh Long trúng số rất nhiều, nhưng bây giờ thì thê thảm rồi, mấy năm thôi nó còn thê thảm hơn rất nhiều so với chưa trúng số. Có một người tôi biết trúng hai tờ giấy số. Lúc đó là, lúc đầu là đi bán giấy số, có vợ có con, tuy rằng nghèo khổ nhưng chiều về vẫn có vợ có con. Khi mà trúng hai tờ giấy số thì bỏ vợ, ly dị vợ, bỏ con luôn, sống một cuộc đời gọi là ngày nào cũng nhà hàng khách sạn, cặp người này cặp người kia. Chưa đầy 2 năm thì lại tiếp tục bán giấy số, mà còn thêm cái gậy nữa. Do có tiền ăn chơi chắc tán, cái lúc bán giấy số tiếp tục thì lại chống thêm cái gậy. Vợ lúc đó không có, con cũng không có. Tại vì lúc mà trúng số đó, vợ bỏ, tờ con cũng từ luôn. Cho nên cái lúc mà thê thảm rồi, con nó cũng chẳng thèm nhìn đến mặt. Có phước đâu? Hả? À, tăng thành đó. Thì đó có phải là cả một cuộc, bắt đầu từ đó đến hết cuộc đời là cả một quãng thời gian vô cùng thê thảm. Còn chống cái gậy được để đi bắn giấy số đó, thì chưa nói gì mai mốt mà bệnh xuống không có đi nữa, không người chăm sóc, không có gì ăn thì nó còn thê thảm. Cho nên phải biết tích phước mà không tiêu hao phước báo. Phải biết tích cực bố thí để tái tạo phước báo. Đó là người khôn, người trí. Cho nên hòa thượng nói, nếu như bạn tỉ mỉ mà quan sát thì bạn liền có thể phán đoán được người đó khi lâm chung có được vãng sanh hay không. Nếu khi lâm chung mà tướng mạo rất khó coi, dường như là rất là đau khổ, dễ mà rất là khủng khiếp, vậy thì không thể nào vãng sanh. Chắc chắn là đã rơi thẳng vào ba đường này. Ba đường thiện còn không được, chứ đừng nói là việc vãng sanh. Còn người vãng sanh thì nhất định là hoan hỷ, nhất định mặt mày như nở nụ cười, nhẹ nhàng tự tại mà ra đi. Đây là người này nhất định vãng sanh. Nhưng mà nếu không vãng sanh cũng đi vào cõi lành, chứ không có vào ba đường này. Ở trong ngay những năm gần đây, chúng ta xem thấy, nghe thấy những người đứng mà ra đi, nằm mà ra đi, biết trước giờ chết. Cái câu này hòa thượng nói những năm gần đây, hôm nay chúng ta học thì nó cũng đã là 30 năm trước rồi. Cái bài này hòa thượng nói đây là 30 năm trước. Đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, biết trước giờ mà ra đi, không có bệnh khổ, rất nhiều, rất nhiều. Thế mà họ không tin. Họ cho rằng tịnh pháp tịnh độ là pháp ngụy tạo. Đó là phúc duyên của họ thôi. Như gần đây chúng ta thấy Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi, 112 tuổi, hơn 90 năm niệm Phật, khi lâm chung tự tại ra đi. Nhập tháp, đem cái nhục thân nhập vào tháp sau 6 năm 100 ngày. Khi mở tháp ra thì toàn thân xá lại. 6 năm 100 ngày. Đó, hình ảnh rõ ràng. Phim ảnh rõ ràng. Đó chứng minh cho một người niệm Phật. Cái sức định của người niệm Phật có phải đạt đến là vô thượng thâm diệu thiền hay không? Nếu không đạt được vô thượng thâm diệu thiền thì không thể lưu lại toàn thân xa lạ. Còn một câu chuyện của Pháp Sư Cụ Hành là học trò của Ngài, của Hòa Thượng Hư Vân. Ông cũng là một người dốt quê mùa dốt nắng, không biết chữ. Khi đến làm công quả ở chùa để ăn cơm, Hòa Thượng Hư Vân dạy cho ông niệm Phật. Thế mà ông nghe lời niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, chuyên cần niệm Phật, chỉ trong vòng có 3 năm. Ngồi vãng sanh mà còn phóng lửa tam muội để thiêu đốt cái thân. Khi vãng sanh còn phát cái lửa tam muội để đốt cái thân tứ đại. Không cần ai phải phiền phức. Khi đại chúng biết được, thấy ánh sáng phát cả sao đó, mọi người kéo đến. Thế Pháp Sư Cụ Hành vẫn còn ngồi đó, vuốt mặt vẫn không hề có một cái biểu hiện gì hết. Thế mà Ngài Hư Vân lấy cái khánh gõ lên 3 tiếng thì cái thân đổ xuống thành tro. Tại vì đã dùng lửa tam muội đã đốt rồi. Thì các vị thử nghĩ xem, đây là những câu chuyện lừa phỉnh thế gian sao? Mà nếu cái công phu này thấp thì làm sao mà có thể phát được lửa tam muội để mà đốt cái nhục thân? Phải là vô thượng thâm diệu thiền mới có thể đạt được cái trình độ này. Thế là Hòa Thượng nói, cho nên đồng tu học Phật cần phải lấy diệt siêu việt 6 cõi luân hồi, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hòa Thượng nói, cái pháp môn này không phải là pháp môn chết. Cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải là cầu chết. Mọi người cần phải biết cho rõ ràng. Giảng sanh là tự tại mà ra đi. Cầu giảng sanh giống như là cầu tự tại mà ra đi, chứ không phải là cầu chết. Như hôm trước tôi đã nói với các vị, pháp môn niệm Phật là pháp môn dị hành. mà nan tính, dễ làm nhưng mà vô cùng khó tin. Những pháp môn khác thì rất dễ tin, nhưng mà làm thì vô cùng khó. Cái khó hay dễ chỗ này chúng ta cũng không cần phải bận tâm. Cái người không thì biết nương dựa vào người xưa. Cái gì mà người xưa đã làm, đã thành tựu rồi thì ta cứ theo đó mà làm, mà bắt chước làm theo. Hả? Bây giờ ngày nay hơn 100 năm qua, trong khoảng thời gian mà chúng ta biết tường tận nhất, thì lấy cái pháp môn niệm Phật và các pháp môn khác, mình thấy ai tu pháp môn khác mà tự tại ra đi, lưu lại toàn thân xá lợi. À, còn pháp môn tịnh độ, người đứng vãng sanh, người ngồi vãng sanh, thì cái đó mình nhiều. Còn cái việc mà tự tại vãng sanh, lưu lại toàn thân xá lợi, thì chính là Hòa Thượng Hải Hiền, sư đệ của Hòa Thượng Hải Hiền, là sư là Hải Khánh, cũng lưu lại toàn thân xá lợi. Hai huynh đệ đã lưu lại toàn thân xá lợi. Chỉ niệm Phật thôi đó mà lưu lại toàn thân xá lợi. Đây là người thật diệt thật đấy. Nó không phải là chuyện xưa đâu. Một lần nữa chúng ta biết niệm Phật vãng sanh không phải là chết. Chết thì không phải là vãng sanh. Cho nên nhiều người cần phải hiểu rõ cái chỗ này để không bị lầm lạc. Vâng, chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.